chân tâm, xin đọc. Thì cái việc quan tâm với quán thọ nó cũng giống nhau, chỉ khác có một điều: thọ là thuộc về thọ ấm, mà tâm đây là thuộc về tưởng ấm. Thì cái thọ ấm với cái tưởng ấm nó khác nhau chỗ nào nhỉ? Là mình lãnh một cái gì ở bên ngoài vào sáu căn, cho nên mình thọ. Thọ là lãnh cảnh bên ngoài vào tâm, rồi cái tâm nó mới phản ứng với cái cảnh đó, cho nên nó khởi lên cái đau hay là cái khổ hay cái vui. Đó là mình quan sát tâm mình khi nó phản ứng với cảnh ở ngoài vào, thì hoặc là nó khổ hoặc là nó vui. Bởi vì cái ngã ái của mình nó chạm cảnh thì nó khởi lên, nếu vừa ý nó thì nó vui, nếu trái ý nó thì nó buồn, thì nó khổ. Cho nên quán cái thọ là quán cái phản ứng của tâm đối với cảnh. Còn quán cái tâm đây ấy, tức là quán cái tưởng ấm, tức là cái tư tưởng của mình tùy theo cái chỗ lãnh thọ mà khởi cái tư tưởng lên. Như bây giờ con thọ có một người ở bên ngoài họ cười với con, thế là trong tâm của con ấy, cái vui nó hiện lên để nó phản ứng với cái cảnh bên ngoài. Nó vừa ý, nó thuận ý nó, thế cho nên cái vui nó hiện lên. Rồi từ cái vui ấy con khởi lên cái tư tưởng: à, cái cô này tốt, à, cái cô này tử tế, à, cái cô này dễ thương. Thì cái sau nó hiện lên thì là thuộc về tưởng ấm. Ở đây gọi là tâm, nghĩa là thời ấy Phật giảng tứ niệm xứ là cho những người từ phàm phu để người ta tỉnh ra, người ta lên cảnh thánh. Cho nên dùng những cái lời giảng giản dị và bình dân hợp với cái tiếng nói hàng ngày của mọi người, cho nên Phật gọi là tâm. Cô Đồng Nam hãy ôn lại cho thầy biết thọ tại lần sau mà cô cầm chuỗi tràng 108 hột, sao pháp môn tịnh độ mình lại chủ trương cầm chuỗi tràng 108 hạt để làm gì? Bởi vì đây ấy, là để chúng ta đừng thọ lãnh cảnh ta bà nữa, tập xa lìa cái cảnh ta bà. Mà chúng ta sống ở cõi ta bà thì cũng sống bằng sáu căn, mà về cực lạc thì cũng sống bằng sáu căn, phải không? À, có sáu căn, nhưng mà sáu căn ở cõi ta bà thì nó thọ lãnh cảnh ta bà, mà nó thành ra cảnh giới ta bà, tức là người cõi ta bà. Bây giờ tập buông xả cảnh ta bà mà tập lãnh thọ cảnh cực lạc thì cô sẽ là người cực lạc, có phải không? Để cái cảnh đó là cảnh ta bà thì đó là cô ở ta bà, mà nếu cái cảnh đó là cảnh cực lạc thì cô là người cực lạc cái gì, phải không? Thế cho nên cảnh ta bà với cảnh cực lạc đều là cảnh mà chúng ta thọ lãnh ở nơi sáu căn của mình. Thế thì bây giờ làm sao cô dùng chuỗi tràng 108 hạt đầu đuôi làm sao? Hãy tránh thọ cảnh. Thọ cảnh thì tức là phải căn thọ trần, trần cảnh. Thế cho nên sáu căn nó lãnh thọ sáu trần cảnh. Thế cho nên sáu cộng với hai cộng với sáu thành ra 12. Rồi sao nữa? Giảng tôi thấy như thế là cô quên mất cả rồi. Thì để cho cô thì giờ cô về cô dở lại sách mà cô nhận cho bằng được cái ý nghĩa của chuỗi tràng, rồi ngày mai cô nói lại, chứ không có chị em mất thì giờ. Xong chị em có nhớ không đã? Nếu mà quên thì phải về xem lại tất cả, vì tất không phải chỉ mình cô Đồng Nam là người cực lạc, mà chúng ta cũng tất tành muốn về cực lạc, có không? Bây giờ học tứ niệm xứ đây chính là học từng bước đi để tiến về cực lạc. Cho nên là chị em phải nhớ để ý những cái gì về cái pháp môn tịnh độ, mình nhớ để mình tu, và cũng nhớ để cho các chị em, các bạn khác người ta bắt chiếc. Bây giờ thầy nhắc lại cái câu đó, chị em về xem lại rồi ngày mai trả bài cho thầy. Bây giờ quan tâm trên tâm, ở đây tức là Phật cho một lô. Thực ra tâm sở của chúng ta thì rất nhiều, học ở duy thức thì tổng loại của nó thành là 50+ cái tâm sở, 51 hay 50+ thầy quên rồi, là cái đám tâm sở. Nhưng mà ở đây Phật thì nói một số để chúng ta nhận định, và những tâm sở này cũng là phần nhiều, như nhận xem tâm mình giải thoát hay tâm mình hạn cuộc hay tâm mình quảng đại, thì những cái này cũng đều là cái cách nói tổng quát để cho dễ nhận thôi, chứ chưa đi nhận thì chỉ nhận định xem tâm mình đã có được một số những cái tâm sở này chưa. Thế nào gọi là tâm, mà thế nào gọi là tâm sở nhỉ? Tịnh tâm, chữ tâm đây tức là tâm vương, là nói về cái ý thức của chúng ta, cái thức thứ sáu của chúng mình. Chúng ta có tất cả là 8 cái tâm, học về duy thức thì chia tâm làm 8, cho nên đều gọi là tâm vương. Mà đây học riêng về một loại tâm vương, tức là cái thức thứ sáu. Vương tức là vua, vua tức là có quyền thống trị tất cả, có quyền sinh sống của nhân dân. Thế bây giờ cái ý thức của mình nó là vua, bởi vì nó khởi lên khiến chúng ta là hoàn toàn để cho cái ý thức nó làm chủ. Cho nên đó là gọi nó là tâm vương, nó biến hóa cái cảnh đời, cảnh thế gian của chúng mình, cho nên gọi là tâm vương. Thì cái ông vua thì phải có các quan, có binh lính, có quần thần, tức là gọi là tâm sở. Tâm sở tức là sở, là sở thuộc, tức là thuộc về quyền của tâm, những cái thuộc về tâm thì gọi là tâm sở. Thế thì tâm, những cái nó chợt nó hiện rồi nó lại tan. Đó, như là mừng, giận, thương, lo, buồn, tủi, phẫn, hờn. Những cái nó cứ chợt nó hiện lên, xong nó lại tan đi. Thì nó là thuộc về đâu? Thuộc về tâm, cho nên gọi là tâm sở. Thế thì tâm là cái tên tổng quát, là ông chủ, cho nên gọi là tâm vương, tức là ông vua tâm. Thế rồi những cái nó khởi lên như tham sân si tán loạn quảng đại định hay là giải thoát, là những cái này gọi là tâm sở. Nhưng mà những chữ như quảng đại, tán loạn, thâu nhiếp, giải thoát thì chúng ta cũng thấy là coi như là cái danh từ để chỉ một số tâm, một loại tâm. Cho nên đây là chưa gọi là quán tỉ mỉ, mà đây chỉ là nhận xét bao quát thông thường hàng ngày cái tâm của mình thôi. Thế thì cái cách tu về quán về tâm này cũng giống như là cách quán về thọ, nghĩa là nó có 3 điểm thế nào nhỉ? Đó. Quán về tâm giống như là quán về thọ, nghĩa là nó có 3 điểm là những gì nhỉ? Là mình nhìn thẳng vào nó, đừng lầm mình vào nó. Mình đứng mình nhìn vào nó thì nó với mình là hai. Còn thường thường ấy thì cứ nói tôi vui, tôi khổ, đó là mình lầm vào nó, nhận nó là mình với nó là một. Đó là thông thường ấy, chúng ta có cái nghiệp, gọi là cái nghiệp ngu si, cái mê, cái vô minh thì nó thế. Cho nên cứ tôi khổ lắm, tôi vui lắm, thì đấy là cái đó là cái lòng mình vào nó, cho nên được biết thì nó sai sự. Còn bây giờ chúng ta trước hết đứng tách ra, nhìn thẳng vào nó thì mình khác, nó khác, không thấy nó là mình, chỉ thấy cái pháp vui nó nổi lên, cái pháp khổ nó nổi lên, chứ không nghĩ rằng tôi vui tôi khổ. Cứ tập một cái này thầy thấy cũng khó lắm rồi đấy, bởi vì cái nghiệp của chúng ta từ lịch kiếp, cái chấp ngã nó từ lịch kiếp. Bây giờ xả được cũng phải đi từ từ, đi dần dần. Cho nên điểm thứ nhất là tách ra, đứng nhìn nó, cái trí của mình đối lập với nó và nhìn nó, chứ không lồng vào nó. Đó là việc số một. Rồi gì nữa? Một ấy là biết không phải là mình. Còn cái số hai ấy là theo dõi. Nó phải minh bạch ra chứ. Học mà không minh bạch, mà cứ sập xí sập ngầu thì loạn hết, mà rồi chẳng đi đến đâu. Bởi vì cái việc tâm của chúng ta nó biến lần như cứ như là cái bọn ăn trộm này. Nhanh lắm, mình khó mà nắm được nó. Thế thì sao? Nó không phải cái số một. Đấy, cái thứ hai là theo dõi. Sao? Và cái vị tu như thế này là chúng ta thấy là quý vô cùng. Tế nhị nhìn cái tâm mình, cái vui ở đây bây giờ mình học về cái tâm và cái tham với cái sân. Nó vừa mống niệm là mình đã thấy là đây là tham, nó vừa mống niệm mình đã thấy đây là sân. Thì như vậy cái người ấy có dễ tham sân không? Người ta dễ xa lìa được. Hai cái gốc này là nó từ thâm sâu, từ vô thủy đến giờ chúng ta vẫn nhận nó là mình, nuôi nó, sống với nó. Mà bây giờ nó vừa khởi lên mình đã thấy được rồi, thật là một việc hết sức khó, không phải dễ. Mình thường cứ tự bào chữa, tham rõ ràng nhưng vẫn thấy không phải là mình xấu, cho đến sân dẫy lên đành đạch mà người ta có nhắc người ta bảo chịu sân lắm, nhưng mà tính tôi thẳng thắn lắm, tôi không thể nào tôi chịu được những cái đó. Này, cho đấy là cái hay của mình nữa, cái khó khăn mà nhận thấy cái sai của mình. Đi vào địa ngục trông thấy ấy, mà vẫn cứ thấy là ta làm phước đây, chứ không thấy là ta làm tội. Cho nên cái vị nào mà có được cái tế nhị này, hay là bắt đầu tập hợp cái tế nhị này, đúng là thánh nhân của thế gian. Đi hẳn một cái đường khác, rời hẳn cái đất vô minh, bước lên thánh địa ngay giờ phút ấy. Cho nên cái tứ nghiệp xứ là một cái pháp môn cần yếu cho những vị nào muốn sạch sẽ cái tinh thần. Như mình ngồi sân lên thì quan sát cái nhân duyên thế này, thấy cái nhân thế nào mà cái duyên là cái gì. Là chỉ tại mình yêu đắm cái thân sắp sửa hóa giỏi này, sắp sửa thối nát, mà mình cứ thấy nó là đẹp, cứ thấy nó là thơm, cứ thấy nó là quý. Thế cho nên đó là cái nhân. Rồi cái gì nữa?
Còn cái duyên là con phải phá chấp,
là mình thấy cái cảnh bên ngoài là thật. Ví dụ như một lời người ta chê bai mình cho cái âm thanh ấy là thật, cái tiếng chê của cái cho cái cô kia là cô ấy thật, chứ cũng không biết là đấy là đúng thịt sắp sửa hóa rồi, mà cứ cho cái cô ấy là cô A với cô B, thế mới giận cô ấy. Nên nếu nhớ ra có được kinh nghiệm mà nhớ ra rằng cô này bây giờ đứng đấy mà nói, chứ thực ra là cô ấy sắp sửa hóa rồi, thành long dụng bùn tan thành đất, đâu có phải là cái cô A cô B gì đâu. Nhớ được thì mình đâu có giận, nhưng mà quên. Cho cái cô ấy là có thật, rồi cho cái lời nói của cô ấy là cô định nói thật, đâu có biết rằng cô ấy cũng là một cái kẻ ngu si, bị những các cái tư tưởng sai lầm đó nó chi phối. Nhưng mà lúc bây giờ mình không nhớ, mình cứ thấy cô ấy là thật, lời nói của cô ấy là thật, thế cho nên mình bị chi phối, lãnh thọ mà chi phối, đến nỗi nổi sân lên. Thế thì nếu mà mình chịu quán, mình tập mình quán như thế, thì trong á thì mình phá được cái ngã chấp, ngoài thì mình phá được cái pháp chấp, thì những các cái tham sân này nó mới tan được. cho nên phải ba làm ba việc đó. Thế thì cái sân nó cũng giống như cái quán tâm nó cũng giống như cái quán thọ, trụ quay về soi về tâm mình và làm ba việc đó.